SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hôm thứ Tư, 15 tháng 5, một hội đồng địa phương ở Tây Sydney đã đảo ngược lệnh cấm sách gây tranh cãi sau hơn 4 giờ tranh luận tại cuộc họp hội đồng.
Hãy tránh xa những đứa trẻ của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu quyền bình đẳng của mình.
Giữa sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, hơn 200 người biểu tình đã tập trung bên ngoài phòng họp của hội đồng địa phương ở Maryland, với những người tham dự có quan điểm trái ngược nhau về cuốn sách dành cho trẻ em về nuôi dạy con cái đồng giới trong thư viện địa phương. Cuộc họp được tổ chức chỉ 2 tuần sau khi hội đồng thuộc thành phố Cumberland bỏ phiếu ủng hộ việc cấm cuốn sách. Chính phủ tiểu bang đã phản ứng và cảnh báo về khả năng cắt giảm tài trợ. Bộ trưởng nghệ thuật New South Wales là ông John Rams cho biết quyết định của hội đồng đi ngược lại đạo luật thư viện năm 1939, đặc biệt là phần hướng dẫn về quyền tự do tiếp cận thông tin. Điều khoản đó nêu rõ rằng miễn là tựa sách không bị chính quyền liên bang hoặc tiểu bang hạn chế, thì cuốn sách không nên bị loại khỏi thư viện công cộng vì lý do đạo đức, chính trị, chủng tộc, tôn giáo, phân biệt giới tính, ngôn ngữ hoặc các lý do khác. Giám đốc pháp lý của tổ chức Equality Australia là ông Gaston Cassisius, lớn lên ở Tây Sydney, nói với SBS rằng đó quả là một đêm rất dài.
Cuộc thảo luận kéo dài suốt trong 4 giờ, có những nhóm biểu tình bên ngoài, họ muốn duy trì lệnh cấm vẫn ở lại suốt đêm. Vì đôi khi đập vào cửa sổ, những giọng nói trầm lặng nhưng kiên trì, đòi bình đẳng và hòa nhập cho tất cả chúng ta, rằng có một nơi dành cho tất cả chúng ta trong cộng đồng của mình để giành chiến thắng trong ngày này, để đến lúc cộng đồng của chúng ta cùng hít thở và nhớ rằng có một không gian dành cho tất cả các gia đình của chúng ta và chúng ta xứng đáng được nhìn nhận và đánh giá cao trong cộng đồng địa phương của mình. Và tôi cũng vậy, biết ơn vì hội đồng đã bỏ phiếu 12-2 để công nhận điều đó.
Được biết, hội đồng thành phố Cumberland bao gồm dân số khoảng 240.000 người sống gần Parramatta. Đầu tháng 5, hội đồng đã bỏ phiếu khích khao để có hành động ngay lập tức để loại bỏ sách hay tài liệu dành cho cha mẹ đồng giới trong dịch vụ thư viện của hội đồng. Quyết định này được đưa ra sau khi nghị viên hội đồng Cumberland là ông Steve Ritu đưa ra kiến nghị, nói với các thành viên hội đồng rằng ông đã được các bậc cha mẹ hết sức phẫn nộ liên hệ về cuốn sách có tên là Cha mẹ đồng giới của Holly Duhigg. Cuốn sách mô tả các cấu trúc gia đình đa dạng dành cho độc giả nhỏ tuổi, với bì trước có hình hai người đàn ông và một đứa trẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được những lời phàn nàn như vậy. Vào tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã nhận được những lời phàn nàn tương tự về một cuốn sách khác. Và cuốn sách này nói về bản chất giới tính và lòng kiêu hãnh. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, một lần nữa trong phần dành cho trẻ 2 tuổi rằng, không có hệ nhị phân cũng không sao, và bạn biết các vấn đề về chuyển giới cũng không sao. Những cuốn sách như vậy không có gì sai, miễn là nó phù hợp với lứa tuổi.
Hội đồng địa phương bỏ phiếu về đề nghị khôi phục cuốn sách đã được thông qua với 12 thành viên ủng hộ và 2 thành viên phản đối. Do đó cuốn sách nằm trong tâm điểm của lệnh cấm sẽ quay trở lại khu vực thư viện dành cho trẻ em. Hai bài kiến nghị riêng biệt kêu gọi trả lại cuốn sách, một của Caroline Staple do tổ chức Equality Australia, một trang khác trên trang mạng change.org đã thu thập được hơn 50.000 chữ ký. Ông Cassius cho biết một cụ cao niên tại địa phương là Caroline Staple đã góp phần tạo nên kết quả đó, và nó phản ánh tình cảm mạnh mẽ của cộng đồng về vấn đề này.
She was bringing forward this petition really as an ally, but also as a grandmother.
Bà ấy đưa ra bản kiến nghị này thật sự với tư cách là một đồng minh, nhưng cũng với tư cách là một người bà thay mặt cho gia đình của mình. Nhưng tất cả các gia đình trong khu vực xứng đáng được trưng bày trên kệ sách tại thư viện địa phương của họ. Thật sự rất quan trọng cho mọi người tự quyết định xem họ muốn mượn sách gì.
Ông Cassius nói rằng điều đáng lo ngại là lệnh cấm sách được đưa ra bởi nghị viên hội đồng Christu khi ông tiết lộ trong cuộc họp hội đồng mới nhất rằng ông chưa đọc cuốn sách dành cho trẻ em của Holly Duhigg.
Đêm qua đã có thông báo rằng 2.400 người dân ở khu vực Cumberland hoàn toàn hài lòng khi có sách dành cho trẻ em dành cho những ai muốn đọc nó. Điều đó rất rõ ràng. Ông ấy đã nói rằng chưa đọc cuốn sách và tôi nghĩ những gì chúng ta có thể rút ra được từ đêm qua là tất cả chúng ta đều xứng đáng nhận được những điều tốt hơn từ những đại diện được bầu của mình. Chúng tôi không muốn thấy những động thái gây chia rẽ này xé nát vùng ngoại ô của chúng ta. Chúng tôi có nhiều việc phải làm hơn là phải phân tích từng cuốn sách về những gì nên có trong thư viện của chúng ta.
Còn nghị viên hội đồng Christu nói rằng thật đáng thất vọng khi cả một nhóm trong cộng đồng lại im lặng.
Now, whilst one group got to present a petition of 50,000 signatures, another group had...
Bây giờ trong khi một nhóm phải trình bày một bản kiến nghị 50,000 chữ ký, một nhóm khác đã im lặng. Họ bắt đầu một bản kiến nghị trên một nền tảng tương tự, nói rằng hãy giữ nguyên lệnh cấm, và bản kiến nghị của họ nhanh chóng bị gỡ xuống. Tiếng nói và chữ ký của họ im lặng. Sự công bằng này trong cộng đồng của chúng ta như thế nào đây? Chúng tôi muốn nói về sự công bằng, sự tôn trọng và yêu thương quan điểm của mọi người. Việc lắng nghe một bên quan điểm của cộng đồng là tôn trọng, nhưng lại bịt miệng một bên quan điểm của cộng đồng, thì điều đó không được thực hiện. Tôi ở đây để đại diện cho cộng đồng địa phương của chúng ta.
Đầu năm nay, Hội đồng thành phố Cumberland đã thông qua một kiến nghị cấm các sự kiện kể chuyện về Red Queen hay người giả trai nơi họ đọc sách cho trẻ em trong thư viện. Mặc dù việc tham gia vào các sự kiện như vậy là hoàn toàn tự nguyện, nhưng các sự kiện này cũng đã bị hủy bỏ ở Victoria sau khi bị cáo buộc đe dọa những người biểu diễn và người tổ chức. Người ăn mặc giả trai là Dolly Diamond cho biết đã bị ảnh hưởng bởi những lần hủy bỏ đó ở Victoria. Cô ấy nói lệnh cấm không có ý nghĩa gì cả.
It is simply reading stories to children.
Có phải chỉ đơn giản là đọc truyện cho trẻ em nghe và ăn mặc như thế này là ổn không? Hay sẽ dễ chấp nhận hơn nếu như tôi cũng là con người đó và tôi ăn mặc giống như là quả chuối hay là một con kangaroo? Cũng vẫn là chuyện mà tôi đọc sách cho trẻ em mà thôi.
Ở Mỹ, lệnh cấm sách đã gia tăng mạnh mẽ, trong đó Texas là nơi có nhiều lệnh cấm nhất. Dữ liệu của nhóm tác giả thuộc Hội Văn Bút Mỹ ghi nhận có gần 6.000 trường hợp cấm sách học trong khoảng thời gian 2 năm từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 trên 41 tiểu bang. Trong một số trường hợp, những cuốn sách bị loại bỏ cuối cùng sẽ được trả lại kệ sách, nhưng mỗi trường hợp đều liên quan đến việc loại bỏ toàn bộ trước khi bất kỳ hoạt động đánh giá nào được cân nhắc diễn ra. Ông Cassius nói rằng tình hình đó không phải là điều mà cộng đồng Tây Sydney mong muốn.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng thuộc về vùng ngoại ô mà chúng ta gọi là nhà. Chúng tôi không muốn chứng kiến những cuộc chiến văn hóa kiểu Mỹ du nhập vào khu vực của chúng ta. Và khi tiếng nói của cộng đồng được lắng nghe, chúng tôi thấy rằng đó là một cái giá phải trả rất đắt khi một số người cố biến các loại vấn đề thành vũ khí để đạt được lợi ích riêng của họ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.